Saul là người vẫn đe dọa, thậm chí dọa giết các môn đồ của Chúa, đã đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm, hỏi xin thầy tế lễ viết thư gửi cho các nhà hội tại Đa-mát, để nếu ông ta bắt gặp người nào thuộc về đạo đó, dù nam hay nữ, thì có thể trói họ giải về Jerusalem. Đang đi đường, lúc gần đến thành Đa-mát, bất ngờ có một ánh sáng từ trời chiếu sáng ngời xung quanh ông. Ông té xuống đất và nghe một tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao con bắt bớ ta?" Sau-lơ đáp lời: "Thưa Chúa, Ngài là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giê-xu mà con đang bắt bớ, nhưng hãy đứng dậy, đi vào thành và sẽ có người chỉ cho con những việc phải làm." Những người cùng đi với Sau-lơ đứng im thinh thít. Họ nghe thấy tiếng nói, nhưng không thấy người. Sau-lơ đứng dậy, và khi mở mắt ra, ông không thể nhìn thấy gì. Vì thế, họ nắm tay dẫn ông vào thành Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng không ăn hay uống. Lúc đó, tại thành Đa-mát có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng ông trong một khải tượng rằng: "Này Anania!" Ông thưa rằng: "Con đây, thưa Chúa." Chúa phán cùng ông: "Hãy đứng dậy ra đường, gọi là đường thẳng tới nhà của Giuđa, hỏi gặp một người quê ở Tạ-sơ, tên là Sau-lơ, vì người này đang cầu nguyện. Trong một khải tượng, người ấy nhìn thấy một người tên là Anania sẽ đến và đặt tay trên mình để được sáng mắt lại. Nhưng Anania đáp rằng: "Thưa Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này. Người ấy đã gây biết bao tổn hại cho dân thánh của Ngài tại Jerusalem. Hắn đã nhận thẩm quyền từ các thầy tế lễ cả để bắt giữ mọi người kêu cầu danh Ngài ở tại đây." Nhưng Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy đi, vì người ấy là một công cụ được lựa chọn của ta, để đem danh ta đến với các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho người biết người phải chịu khổ vì danh ta đến mức nào." Vậy, Anania đi và vào nhà đó. Sau khi đặt tay trên Sau-lơ, ông nói: "Anh Sau-lơ, Chúa Giê-xu là đấng đã hiện ra cùng anh trên đường anh đang đi, đã sai tôi đến để anh có thể được sáng mắt và được đầy dẫy Đức Thánh Linh." Ngay lập tức, một vật gì đó giống như chiếc vảy rơi ra khỏi mắt của Sau-lơ, và ông được sáng mắt trở lại. Ông đứng dậy và chịu phép báp têm, rồi Sau-lơ ăn và được lại sức. Sau-lơ ở với các môn đồ tại Đa-mát vài ngày. Ngay sau đó, ông rao truyền về Chúa Giê-xu trong các nhà hội, nói rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Tất cả những ai nghe thấy đều kinh ngạc và bảo nhau: "Chẳng phải đây là người đã hủy hoại những người cầu khẩn danh này tại Jerusalem hay sao? Và ông ta đến đây để bắt trói họ giải về cho các thầy tế lễ cả kia mà." Nhưng Sau-lơ được ban năng lực để giảng và khiến những người Do Thái sống tại Đa-mát phải bối rối khi chứng minh rằng Giê-xu này là đấng cứu thế. Sau nhiều ngày, những người Do Thái cùng nhau lập mưu giết ông. Nhưng Sau-lơ biết được âm mưu đó, ngày đêm họ canh gác cổng thành để giết ông. Đang ban đêm, các môn đồ đã đem ông đi. Họ đặt ông vào trong một cái thúng và thòng ông xuống tường thành. Khi đến được Jerusalem, Sau-lơ cố gắng hòa nhập với các môn đồ, nhưng họ sợ ông và không tin rằng ông là một môn đồ. Nhưng Ba-na-ba đã dẫn ông đến gặp các sứ đồ. Ông cho họ biết Sau-lơ đã gặp Chúa trên đường như thế nào. Chúa đã phán với ông những gì và Sau-lơ đã dạng dĩ nhân danh Chúa Giê-xu mà rao giảng tại thành Đa-mát ra sao. Ông vào ra với các môn đồ tại Jerusalem. Ông dạng dĩ nhân danh Chúa Giê-xu mà nói và tranh luận với người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Nhưng họ cứ tìm cách giết ông. Khi các anh em biết được điều này, họ đưa ông xuống Cesare và cho ông đến Tạt-sơ. Lúc đó, hội thánh khắp cả xứ Giu-đê, xứ Galilê và xứ Samari được bình yên và gây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa và trong sự an ủi của Đức Thánh Linh. Hội thánh phát triển về số lượng. Trong khi Phi-e-rơ đi khắp cả vùng, ông cũng đến với các tín hữu sống tại thành Lida. Tại đó, ông gặp một người tên là Ene, nằm liệt giường suốt 8 năm vì bị bại liệt. Phi-e-rơ nói với ông rằng: "Ê-nê ơi, Chúa cứu thế Giê-su sẽ chữa lành cho ông. Hãy đứng dậy và dọn giường đi." Ngay lập tức, ông đứng dậy. Vậy, mọi người sống tại Lida và Saron thấy ông được chữa lành thì trở lại cùng Chúa. Tại Giúp-bê có một môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca. Người phụ nữ này làm rất nhiều việc lành và hay bố thí cho người nghèo. Trong những ngày đó, bà bị bệnh và qua đời. Sau khi tắm rửa xác bà, họ đặt bà nằm trên phòng cao. Vì Lida gần thành Giúp-bê, nên khi các môn đồ nghe nói Phi-e-rơ đang ở tại Lida, họ sai hai người đến gặp ông, năn nỉ ông rằng: "Xin hãy đến với chúng tôi ngay lập tức." Phi-e-rơ đứng dậy đi với họ. Khi ông đến nơi, họ đưa ông lên phòng cao. Tất cả các góa phụ đứng cạnh ông mà khóc, chỉ cho ông xem những chiếc áo khoác và áo dài mà khi còn ở với họ, Đô-ca đã may cho họ. Phi-e-rơ bảo tất cả ra ngoài, rồi quỳ xuống và cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại phía cái xác và nói: "Tabitha, hãy dậy." Bà mở mắt ra, và khi nhìn thấy Phi-e-rơ, bà liền ngồi dậy. Phi-e-rơ đưa tay đỡ bà lên. Ông gọi các tín hữu và những người góa phụ vào cho họ xem bà còn sống. Khắp cả Giúp-bê đều biết việc này, và nhiều người đã tin nơi Chúa. Phi-e-rơ ở lại Giúp-bê nhiều ngày, tại nhà một người thợ thuộc gia tên là Simon.